Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và giao cho thống lãnh dạy dỗ 200 người điện tử của vị thầy. Thì trong một dịp tình cờ đi nghe một trong năm vị từ Bạch Như gặp gỡ và nghe hai vị đó nói pháp, thì ngài Xá Lợi Phất cảm ngộ về rủ thêm một kiện ly cùng đi theo Phật và cùng quy y đó dẫn theo cả 200 người giáo đồ trong Bà La Môn. Thành ra có tất cả là 200 người. Sau đó thì Đức Phật đến làng U Lâu Tần Loa Ca Diếp, nơi có đó có 1000 vị Bà La Môn thờ lửa, mà thống lãnh là ba anh em Ca Diếp gọi là U Lâu Tần Loa Ca Diếp, khác với cái nhóm của ngài Ca Diếp mà sau này là thủy tổ của Diệt Tông gọi là Ẩm Hoa, thì vị Đức Tu Hành Đạo Đà. Nhóm này là nhóm bái hoại, thì khi gặp Phật họ mới tính là gạt Phật vào trong cái hang có con rồng độc để cho bị giết chết đi. Không ngờ mà Đức Phật hàng phục được con rồng độc và họ cảm ngộ, từ đó họ quy y theo tôn theo Phật. Và cùng với một nhóm nữa là 50 vị thanh niên, 50 vị người ta con nhà giàu, thì một hôm là Yến Điệt Linh Đình, thì chàng con nhà giàu là trưởng đoàn đó, lớn nhất thống lãnh 50 thanh niên đó, thức dậy sớm thì thấy là vũ nữ rã rượi hoa nhạc rồi rượu nhà qua hết trà ôi, thì tự nhiên ông cảm thấy vô thường, ông thấy thống khổ. Ông biết là tất cả những cái trang trí thân xác hoặc là yến tiệc là cũng có ngày tàn, như vậy thì tuổi trẻ qua bao nhiêu ngày mình cũng sẽ có ngày chết đi. Và chàng đâm ra thấy chán đời cho nên ôm đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu khóc, thì đó là sao con tuyệt vọng quá, không còn muốn sống nữa. Thì trên đường đi như vậy thì gặp Đức Thế Tôn, thì Đức là Phật cảm hóa ngài, thành ra sáng và thành ra sáng nó xuất gia theo Phật. Thì cha mẹ của chàng đi tìm, rồi đó là hai vị đệ tử quy y Phật đầu tiên, và 50 người bạn cũng đi theo xuất gia theo Phật. Và trong một thời gian ngắn thì họ đã đắc A La Hán. Thành ra chúng ta thấy một năm đầu ngày này Phật có là 1250 vị La Hán tùy tùng. Thì đọc trong kinh Di Đà chúng ta hay gặp là nhất thiên vị bách hữu thập nhân câu, đó là 1250 vị tùy theo. Và suốt 12 năm đầu đó thì toàn là những vị thượng căn, những vị thanh niên hoặc là ưu tú của xã hội ấn thời đó quy y theo Phật. Thì khi mà họ đã đi tu, trước đó là những sa môn đoàn, những giáo đoàn rất là nổi danh rồi, cho nên họ thuần thục trong sa môn hạnh, Đức Phật không có chi giới. Thì đến mùa hạ thứ 12, Đức Phật mới bắt đầu chi giới. Cái đầu tiên là Đức Phật dạy kinh về vị tứ đế. Nguyên do cuộc tại sao chúng ta khổ, nguyên do của khổ là nằm ở mỗi người, và Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách để thoát khổ, thì đó là về vị tứ đế. Thì theo mà tài liệu của Nam Tông mà Đại Đức Narada của phái bên Nam Tông ghi, thì đến mùa hạ thứ 5, mùa hạ thứ 2, Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La hóa độ vua Tịnh Phạn cùng chi mẫu, và sau đó dẫn một số hoàng thân quốc thích, thân vương của dòng họ Ca Tỳ La đi tu. Đến mùa hạ thứ 5 thì hay tin vua Tịnh Phạn bắt Đức Phật trở về lo liệu cho cha Ca Tỳ xong, thì một số các công đương hoàng hậu công chúa ở thành Ca Tỳ La gồm 500 người đi theo Phật xuất gia, gồm đó là nghi đoàn đầu tiên. Như vậy thì 12 năm đầu chưa có chế giới luật. Đến mùa hạ thứ 12 thì khi đó thì tăng đoàn bắt đầu lớn mạnh, và có rất nhiều giai cấp gia nhập vào trong tăng đoàn, thì bắt đầu có những vấn đề xảy ra. Vấn đề đầu tiên xảy ra là có một anh chàng nhà giàu, anh ta là con một, con trai độc nhất của một gia đình rất giàu, có tới 3 bà vợ. Thì một hôm trên đường gặp Phật, anh phát tâm đi tu và xin ba má, thì ba má bằng. Nhưng mà khi xuất gia xong thì cha mẹ mới một hôm thì đón đường con mình và nói thế này: gia tài của mình theo luật pháp của vua thời đó, nếu mà không có người con trai nói giỏi thì sau khi cha mẹ mình chung, tất cả gia tài sẽ sung vào quốc khố, tức là nhà vua tịch thu hết. Con đi tôn ba má không cản, nhưng mà phải để về một vài thằng cu nấu giỏi, chứ không là sau này mất tiêu hết gia tài. Thì thầy nghe như vậy cho nên siêu lòng và trở về ăn ở với các bạn già cũ vậy, không để kiếm về thằng cu. Thì chuyển tới tay Phật, Phật mới nói từ thầy kiến giới là người thì đệ tử xuất gia của Phật tuyệt đối không được phạm sống đời mà như bình thường, mà phải phạm hạnh, tức là trọn đời không lập gia đình. Thì cái giới này là giới phạm hạnh, thì Phật chế đó là giới đầu tiên. Khi có một người phạm, thì trước khi chế giới thì những gì đó làm thì không có mắc tội, nhưng bắt đầu Phật chế thì từ đó về sau tăng đoàn không được có điều đó. Thì ngài A Nan hỏi bạch Phật là tại sao lúc đầu Phật không chế đi mà bây giờ mới chế? Thì Phật nó giống như một cái áo, nó rách với giá, nếu nó không rách thì biết đường đâu mà giá. Cho nên khi có một vị Phật như vậy thì gì đó phạm trước khi Phật chế giới, cho nên coi như cái lỗi đó không có mắc. Nhưng mà từ nay về sau người xuất gia không được lập gia đình, phải sống đời phạm hạnh. Hồi nãy em, các em có cái giới phạm hạnh đó. Rồi sau đó khi mà có những tăng đoàn lớn quá nhiều và các thầy tiệt kheo thì thâu đệ tử rất là đông và không có thời gian dạy dỗ, chỉ ca một đề mục thiền định, thiền quán. Rồi chùa gì không có tụ họp tu như mình bây giờ mà ở chung với nhau, mà kêu tăng thầy đi tản mạc khắp nơi, tìm một nơi thanh vắng để ở. Rồi sau đó thì tự thất thực mà sống, và do đó tăng đoàn lớn mạnh, cho nên có một vị mà thâu tới 60 gì tùy theo, nhưng mà không có theo sát dạy dỗ. Thì 60 vị này nhận đề mục là quán bất tịnh, tức là quán sát sự ô uế của thân thể mình. Và do quán sát và ở sai về những gì mà cao tăng, thì các vị này quán một thời gian đâm ra chán đời và trầm cảm, giống như là đâm ra không thiết sống nữa. Họ mới nhờ một người trong tăng đoàn là một xuất thân trước đó là làm người đồ tể, và nói thôi bây giờ tôi sống thì cũng kéo dài cái thời gian đau khổ, thà rằng bị chết sớm hơn. Và do đó là nhờ cái ông đó cắt cổ luôn. Giờ ông thì ra họ trả công bằng tất cả y bác mà tài sản thì tùng phụ tùng cho một người tu, thì cái gì đó sẽ được lãnh hết. Giờ ông thì trước đó làm nghề đồ tể, nghe vậy thì ông cũng ham, tại ta tự nguyện mà ông ra tay hơn 60 người vợ. Thì nhân chuyện đó Đức Phật cấm từ nay về sau cái tôn trọng mạng sống của mình, thân người rất có được. Giống như chúng ta đi qua sông, nếu không có cái bè thì không thể nào qua được hết. Thành ra tự sát là một cái điều rất là kinh khủng. Phụ đi cái phước báo của mình đã gieo, là buồn cho những người xung quanh và đọt căng lành, cho nên không được tự giết. Rồi không được mà giết người ta, để tới nay đến thấy người ta làm, không được vui theo. Điều đó là tuyệt đối cấm trong theo Phật. Thì khi đó mới là với cái giới không được giết người. Cho nên nghe chứ. Rồi đến lúc mà ở trong hoàng tộc xuất gia, Katila xuất gia có một vị tướng rất là nổi danh, mà thành Katila nổi danh về thời bắn cung, đó là cung tên võ nghệ, thì thành Katila nổi danh như đó. Thì có một vị tướng quân, ông cũng đi xuất gia, ông đi ngồi thì mà ông nghe họa với chim kêu, kêu ồn ào quá, cho nên ông bỏ một buổi ông chút cung tên và ông bắn con nào trong tầm tay ông bắn hết. Thì nhân đó Đức Phật mới chế giới không được sát hại sinh vật của muôn loài. Muôn loài đều tôn trọng sự sống của nó, và mới đặt ra cái chức gọi là khu ô sa di, nghĩa là những chú sa di nhỏ đó, thì có bổn phận giữ gìn mấy con quạ đừng có phá quấy phá các thầy ngồi thiền. Thì quạ ngày xưa thì ở Ấn Độ họ không có, những nhà giàu cái thiên hoặc chết xong họ ném xuống sông Hàn, và họ bỏ đi những khu rừng là thây lâm, gọi là thi lâm. Thì đến bây giờ họ vẫn còn bất xác như vậy. Chuyện này hôm đó là cô nghe kể một chị Phật tử nữ, bà cũng cao tuổi mà, bà nói bà qua chiêm bái tức. Thế bà vừa mà thấy có con chó nó tha một cái chân người đi lủng lẳng, bà sợ quá. Tại vì nó, họ vẫn bất xác đi vừa bãi dưới sông hoặc ở trên rừng. Thì bà có nói cô, con nói con sợ mất mặt Phật chứ, con nguyện đời đời kiếp kiếp đừng có sinh về Ấn Độ vì con sợ quá. Thì như vậy thì đến bây giờ mà chúng ta thấy còn kiểu đó thì hồi xưa như thế nào? Thế nên lúc đó thì khi mà quý thầy thì theo mà ngồi thiền mà bất động thì những con chi quả hay xuống thì con kim cương nó sẽ ăn sát rồi phú và sát thì chết. Nên có cái chất gọi là khu ô sa di, nên những chú tiểu còn nhỏ chưa biết tu gì nhưng mà đi theo tăng đoàn thì giữ quả đừng có cho nó lại gần các thầy thì theo đang ngồi thiền biết đến dành cho các vị là sa di. Khu ô là đuổi quả, tức là giống như trật tự giữ với con chi với con quả để cho các thầy ngồi thiền. Và từ đó Đức Phật mới răng kim tăng là không được sát hại bất cứ sinh vật con vật nào hết. Thì nhân cái chuyện mà gì mà bắn hòa chết đó, cho nên cái giới đó là cái bất sát. Thì vậy sao kết hợp lại mới nói là không được giết. Từ thánh nhân sinh tăng phụ mẫu mà chúng ta thấy là đọc trong sử của người Ấn thì mấy ông vua, mấy ông hoàng tử hay giết cha đi lên đâu đó. Thế nên không giết cha là cái tội sức nặng. Rồi giết luôn cả mấy ông mà vua mà có quyền là giết luôn cả sa môn nữa. Cho nên thánh nhân sư tăng phụ mẫu dưới đến những loài bò bay mấy cửa y tế phun trùng, chúng ta nên tôn trọng sự sống của những loài, hạn chế tối đa những chuyện mà sát hại sinh vật. Cho mình tự hiểu chứ, thì đó là đơn vị cái giới sáng. Còn về giới trọ á, thì con đọc con thấy là có một vị tỳ kheo trước khi là ông con nhà già, cho nên ông đi đâu là ông cũng muốn ấm cúng. Là thường thường khi tăng thời đó là xài ngay bay đó ở trọ những cái lò gạch bể, những khu rừng chứ không có chỗ nơi riêng. Ông thì ông muốn có rất chắc chắn, cho nên ông đi vào trong cái chỗ khu rừng mà gỗ quý của nhân vua Định Sa. Ông gạt ông quan giữ rừng, quan kiểm lâm, ông đốn cây, ông nó xin một ít cây gì cất khách. Ông đốn toàn là những cây lâm mộc mà nhà vua vừa dành để cất hoàng cung. Nhân chuyện đó thì tới tay nhân vua rất thiệt, nên mến Phật và có hỏi theo luật pháp của nhà vua thì mình lấy cái của mà người ta không cho, tức là trộm hay cướp đó, giá tự trị bao nhiêu thì bị tử hình. Thì ông vua nói là 5 tiền. Thì con biết 5 tiền thì đó là bao nhiêu? Thì tay lúc đó Phật mới chế cái giới là nếu vị tỳ kheo nào hay đệ tử Phật, bất kể là tăng hay tục, mà ăn trộm ăn cướp với giá trị là 5 tiền thì không cho sám hối. Tại ông vua biết là Phật đâu mà sám hối, và khoảng 4 tiền chín chín có nghĩa là còn sống thì còn sám hối. Thì cái giới đó là giới thứ hai, là giới trộm. Đến giới thứ ba là giới dâm, hồi nãy tôi kể rồi phải không nè. Là vì tỳ kheo mà về xuất gia rồi về mà kiếm giày cu cho ông người cha vui lòng. Riêng giới thứ tư thì nặng nhất, không cho sám hối, là xưng mình chứng thánh, xưng mình đắc thiền. Là nguyên do khi tăng đoàn bắt đầu lớn mạnh đi khắp nơi rồi thì đi xưng rất thực khó khéo gặp thời đi qua những vùng đói kém, thì Phật tử hoặc là những người không phải Phật tử họ không biết cúng dường. Thì khi đó Kiên Tăng mới tin kế tụ kế là nghĩ bây giờ mình chia làm 2 nhóm. Một nhóm thì đi trong nhân gian nêu ra mấy đám tạng, khi có mấy vị thánh tăng đến chính A-la-hán rồi, đã đắc thiền có thần thông, cúng mấy ông có phước lắm. Thành ra Phật tử mà nghe thánh nhân xuất hiện hay là dân chúng mà nghe rồi đua nhau cúng dường, thì mấy vị mới là có thực phẩm để dùng. Rồi bữa sau cái nhóm kia mới đi nêu ra là nhóm này đã kiến quả rồi, để cho Phật tử họ ái mộ, họ giúp đỡ ra, thì chuyển đến cây Phật. Phật mới đem cái điều mà sai lầm đó, đó là đại vọng ngữ, cho là mình kiến quả, mình đắc thánh đắc hiền để mà mưu cầu lợi dưỡng danh lợi, thì cái điều đó là điều rất là phi pháp. Người phạm lỗi này không cho sám hối. Anh hiểu nhé. Nhưng mà Phật có mở một cái trường hợp thế này là ví dụ như giờ em ngồi thiền, tự nhiên em an lạc quá, em nghĩ chắc mình đắc cái gì rồi, chắc bữa nay tự nhiên mình yên mà ổn, chắc mình đắc sơ thiền nhị thiền. Em thiền rồi cứ bên em nó tôi đắc sơ thiền. Cái này là tưởng lầm, thì tội đó là tăng thượng mạng do lầm tưởng, nhưng mà không phải như vậy. Thì cái đó là lầm, chứ không phải là do ham dân lợi mà khoe khoang. Cho nên giới nặng nhất là đại vọng ngữ, có nghĩa là xin mình chứng quả thánh, xin mình đắc thiền mà thật sự để mong cầu danh lợi chứ không có, thật sự không có đắc thiền. Thì giới này Phật nói là rất nặng, không cho sám hối, đi lòe chúng sinh. Rồi thêm đó, thật đó là nói điều sai lầm, hoặc là nói lời đi gián, người ta đi vui vẻ với nhau hoặc là nói cho người ta chia lìa, hoặc là chuyện ít mà nói ra nhiều, hoặc là nói những lời thô như thề thốt, chửi mắng, nói những lời làm người ta đau buồn. Thì Phật dùng cái câu là khẩu nghiệp là đã thương nhau bằng bằng những minh khí miệng lưỡi. Đôi khi chúng ta không bề ngoài thì thân thớt nói cười, mà bề trong thì có thể nham hiểm thì dùng lời nói giết chết người ta không kìa. Cho nên cẩn trọng là Phật tử nói ra những lời thì làm sao mà đem sự an ổn hòa hợp cho chúng sinh, chứ không có được nói những lời sai. Thì quy quỷ của giới là như vậy. Tại vọng ngữ là không cho sám hối tâm sân này. Còn những cái tật mà nhiều chuyện của mình hoặc mà nói như miệng rồi nó tạo những cái lỗi tình cờ vô ý thì không sao, nhưng mà do ác tâm chia rẽ xúc não người khác thì điều đó là trọng tội. Chúng ta tự nhiên chứ. Với cái năm là rượu đó, thì lúc đầu cũng chưa 12 năm đầu còn chưa chết. Mà nguyên do đầu tiên đó là có ông thầy thì đắc hình không. Thì trong đi qua một xứ thì nó có con rồng độc hay mãng xà hay giết hại chúng sinh. Thì thầy dục hình thân thì quá độ, sao thầy thu được cái con rồng hay con mãng xà thì bỏ vô cái bát và khống chế nó, từ đó nó không có giết hại ai hết. Thì nhà vua nghe vậy rất là mừng, rước thầy về hoàng cung để mà ban trọng thưởng tạ ơn. Thì nhà vua mới hỏi vua thần cái với mấy ông thầy đó mình cúng cái gì cho ổng là coi như là thưởng tốt nhất. Thì ban quân sư của ông vua mới họp lại, nó thấy mấy ổng thì cũng ăn uống bình thường, ai cho gì ăn nấy. Nhưng hình như mấy ổng chưa bao giờ được nhậu bữa hết á. Thành ra bây giờ chắc rượu là cái món mà coi như là thượng hảo hạng, mấy ổng chưa từng nếm. Thành ra bệ hạ cứ cúng ổng, nhưng mà cái món rượu nào mà ngon nhất là coi như là ban thưởng. Tây quần thần hồi sư vua mà ban là ban mỹ tủ đó không ạ. Thành ra nhà vua được cúng bữa ăn rồi ban cho cây rượu hảo hạng. Xong rồi chị La Hán này sai mẹ đi hết mẫu cái khiên về kinh sáng. Thì khi đó Phật nó nhóm chúng ta, Phật nó dồn thì cái ông tăng mà hàng phục rồng tộc bản xà, giờ con trồn ông cũng không có hàng phục nổi. Cho nên này thì theo tánh sai rồi, vì rượu là cái nguyên do làm mất trí huệ. Cho nên từ nay về sau là đệ tử Phật tuyệt đối không được uống rượu. Tại vì khi uống rượu như vậy, một là hoan nghi mình thông tháo, hai là chúng ta sẽ không có tự chủ, thứ ba là cái nhân bất trí huệ. Cho nên là Phật tử không được uống rượu. Cái gì hiểu chứ? Đó là nguyên do của giới rượu. Với thứ năm là thứ sáu ở đây là không được trang điểm ca hát. Thì thời Phật ấy, cái giai cấp cao quý nhất là giai cấp tu sĩ quý, gọi là hàng quý tộc. Cái cấp thứ hai là giai cấp vua chúa, thứ ba là giai cấp đường dân, là năm công thương. Cái cấp thứ tư là giai cấp nô lệ. Thì cái nghề ca múa hát sướng là cái để dành cho giai cấp nô lệ. Cũng như bên Đông Phương hay nói sướng ca vô loại. Cái gì biết sao vô loại? Có nghĩa không biết sắp loại nào. Vì bữa nay là có thể người đó đóng vai mẹ, bữa sau đóng vai con, bữa nữa đóng vai vợ chẳng hạn. Tức là nó có tôn ti tật trật. Một người mà bữa làm mẹ, bữa làm vợ, bữa làm con thì đối với cái đó gọi là loạn luân. Tức là đóng vai lộn xộn, lộn xộn, luân là nó không có thứ đó. Cho nên xã hội Đông Phương bên Trung Quốc hiện nay cũng rất khinh những người mà thuộc về ca hát. Thì xã hội Ấn Độ thì cái này thuộc về giai cấp cùng đích, cho nên không cho phép. Mình là tu sĩ thì không có được ca múa hát sướng này để cho những người mua vui cho thiên hạ, cho nên cấm không được ca múa hát sướng. Còn trang điểm á, là Phật nói là trang điểm là nhằm để chúng ta trang trí nhan sắc. Mà người cái sắc nhất là những nhan sắc của phụ nữ, mà trang điểm thì những cách của người Ấn thời đó là dùng hương bột, hương son, đó tức là họ bôi lên người để tạo mùi hương, hoặc là mang những dòng vàng son xí chẳng hạn. Thì trang điểm như vậy để gợi lòng dục của người khác phái thì điều đó không nên. Nghĩa là chúng ta tu, người tu sĩ là đi dục. Cho nên quý vị mà một ngày một đêm tu thì cũng phải nhớ cái giới này, là tu sĩ này phải quán bất tịnh để mà không có sinh cái lòng tham ái với thân mình. Còn bây giờ chúng ta trang điểm, hoặc là thứ nhất là cái người tu mà Phật chỉ cho là hạn chế tối đa tối thiểu những cái vật cần dùng, mà đi ra đường mà bị cướp cái trộm Quơ hết quần áo đôi khi quý thầy còn phải quấn lấy túi thì đi về. Thì giờ dọn dịch cái này mình thấy lạ phải không nè. Đâu có ăn trộm nào tới mai ăn cắp y áo đó. Nhưng mà con nhớ năm 75 đó, giảng dốc rất là thiếu. Thì trước 75 cô ở trong tu viện thì hòa thượng chỉ cho một người chỉ có hai cái ống trà và 3-4 đồ đồ tùy thân thôi. Thì sau 75 thì mấy bộ đồ đã đi xuống ruộng đâu có mấy tháng là đất hết. Thế cô không có một cái bộ đồ lọc để đi mua dễ dụng ký về để giá khí là đồ mình dồn kia là con cắt kè bông hả. Thế nói gì khui mà không có một cái nào mà sạch sẽ đó. Thì con nhớ lúc đó cô được bằng giáo họ cô đi giảng tốt ở miền Tây. Thì cô đặt cắt được mà hai bộ đồ lọc để đi ra cho có người ta cái đồ giá như là cắt kè kiểu đó đi rất là khó coi. Con nhớ câu hỏi của giảng ở đây. Rồi con nhìn ra ngoài một là để canh công an, tại lúc đó giảng đi giảng chui. Người ta kêu có cho dạy học mà mình giảng là có thể bị bắt an toàn. Cái thứ hai nữa là cái quần mà cô phơi, con cũng phải để trong tầm mắt của mình để cô canh. Vì nó mắc cái là mình còn có cái quần à. Con cứ vừa giảng thì chấp nhang chấp nhỏ. Thì em thì giảng nó mới sợ, con canh cho. Sư cứ yên tâm dạy, con canh cho mất con đợt cho. Thế là chứ cứ dồn dồn qua cửa sổ canh cái quần của mình. Mình nó canh xa lát sau thời giảng kinh xong cái quần mình mất tiền. Thì bé nó tóc thẳng thiết, con đâu biết mà quần cũ mà nó cũng lấy. Thì thôi con còn có quần. Thì con nhớ tối hôm đó thì đi sắp hàng. Nếu là 5 giờ sáng xe chạy mà 5 giờ chiều con phải ra cũng sắp hàng để đợi mua cái vé. Họ lắm sao con ra té trong cái vũ sạch, cái quần. Nó ức nghe miệng như là chữ đồng tử rồi. Tôi nhớ tôi phân bà Phật tử bà thấy gì bà mới đi vô bà lấy cái giải màu đỏ. Cái là nó là như vậy màu đỏ bọc đô vậy đó. Bà mới mang cái vực mà dắt con vô bà thấy. Con thấy cái màn này cũng không có hợp với cô lắm. Nhưng mà cùng hết là nó có còn cái màn nào bằng là sẵn với ta cô. Con tặng cô cái ăn cái vực này. Tức là phân lô rất mực hồng quần để mặc quần mà bọc đồ. Mà màu nó là nhượng. Anh cô cắt tóc thay cái quần để giặt cái quần mà dơ. Mà bận cho một lát chứ mà bọc đồ nó nhượng. Dính qua nguyên cái áo đỏ mà cũng màu hồng quần. Thì đó là năm 84 rồi. Sau 75-9 năm mà còn thay thả như vậy. Thì ôm cố y tâm là mình biết thời Phật là những cái quần áo tất cả này kia nó rất là khó hiếm. Bây giờ một vị tùy theo mà đeo bông mà đeo càng hoa đeo hộp sò mà đi thấy nó ăn cướp cũng hiếm à. Ông nói hồi xưa giờ ở Việt Nam mà đem một cái chiếc nhẫn hay một cái xi men là nó cũng chặt tay nữa à. Cho nên là tu sĩ thì tuyệt đối không được trang điểm. Chứ để ngừa hậu họa thì đi vô thì bắt cạo đầu coi như là hồi xưa mấy cô nghĩ con nhỏ nó vô trường tôi cũng chắc cạo đầu chứ nhất là khỏi có chí thứ hai là đỡ tốn xà bông thứ ba là khỏi có kiểu này nó chỉ có một kiểu thôi kiểu cái đầu như gì gì gặp cô nói xong con gặp sư cô lâu quá không thấy nổi con nói thì tại vì cô có mô đen này nè từ ngày 15 tuổi tới năm gần 70 tuổi giờ cũng có cái đầu này một kiểu thôi đó là đầu của nhà tôi. Nhưng mà khi cô lên tên Chicago và An Tài thì cô thấy có những cái chùa của Ấn Giáo thì Chim Tăng cũng mặc màu vàng giờ cũng là tạo đầu đi như mình. Cô tưởng là chùa Phật Giáo không phải họ là Ấn Giáo. Nhưng mà đặc biệt là cái y của họ không có điều. Thì cái màu vàng này là màu dành riêng cho hàng tu sĩ của Ấn Độ. Dân họ mặc là màu trắng, màu hồng, màu xanh. Còn riêng tu sĩ được mặc màu này. Bởi khi đi qua Trung Quốc ấy, cái màu này là dành cho hàng vua chúa không vô mặt màu này và hoàng hậu thì màu vàng nhạt hơn mà cái màu này nhạt hơn thì gọi là màu vàng hoàng hậu là màu nắng màu hoa cúc ấy. Còn riêng các vị không ai được mặc ấy, mặc là ông vua chiếm đầu à. Ông vua Trung Quốc thì còn dữ hơn ông vua Ấn Độ nữa. Cho nên Kim Tăng không được mặc màu đó thì mới lấy đủ thứ này nối lại và bám lại tức là cái trăm mảnh nối lại. Và là vì sao thì mặc cái màu lam này qua là màu đà. Đến khi mà mấy ông vua biến mất rồi thì mình mới lén lén vô thấy ông tử có lâu cái màu vàng này ra mặt lại. Đi hiểu chứ. Cho nên cái mà Hủy đi ngày xuất gia. Thì con nhớ là sư đọc cái bài như thế này: hủy hình thủ khí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoàng đại đạo, thầy độ như thế nhân. Có nghĩa là hủy hình, có nghĩa là không còn trang điểm đẹp, cũng không còn râu tóc là gì cả hết. Cắt ái từ sở thân, có nghĩa là lìa nhà, không có theo ân ái thế gian nữa, từ biệt cha mẹ. Xuất gia hoằng đại đạo, tức là xuất gia học tập để hoằng pháp, đem những điều Phật dạy truyền từ thế hệ này qua thế hệ kia và truyền lại cho chúng sinh. Rồi hệ độ nhất thế nhân, nguyện giúp tất cả mọi người. Thì đó là cái bài kệ mà phát tâm khi mới xuất gia. Cho nên hôm nay các em mà tập tu một ngày thì các em cũng giữ như thế này. Mai đó có bị cạp tóc á, như thầy Pháp Hòa có gieo ghi phải không? Gieo ghi cũng có cạp tóc á. Cạo tóc thì bên nam thì cũng dễ đi, em này cũng cạo nè. Nhưng bên nữ thì hơi rắc rối hơn, tại nó lâu mọc. Nhưng mà cô thấy sức gian như kia. Thì có lần đó Hòa Thượng dạy cô, ngài có nói với ngài. Ngài nói thầy thấy bên tăng cạo tóc, bên nam cạo tóc, thầy thấy dễ dàng. Thầy cài tóc mà cũng cạo cho mát, tóc mà dễ mau ra. Nhưng mà bên nữ mà khi đã cạo tóc là tụi con rất là tinh tấn, là phải phát tâm mạnh lắm, tụi con mới cạo tóc. Nhưng vậy mà sao vô tu thời gian tụi con nhiều kính tật đó, thầy không hiểu được. Thật ra khi đó thì con mới nói thì thầy mang cái thân phụ nữ như con, tụi con thầy mới biết. Tại vì Phật có nói cái này, người phụ nữ rất dễ phát tâm, tâm dũng mạnh lắm. Thầm kiến là 500 vị ni đầu tiên khi Phật không cho là các bạn tự cạo tóc liền, tự phát tâm. Nhưng mà dễ nản, dễ tủi thân, dễ nản lòng. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết mà cố gắng mà thuộc những cái loại của mình, thì một người nam hay nữ đều có thể chứng quả như nhau hết. Cho nên trong giáo đoàn Phật thời đó là có các vị tăng ni thì có thể chứng quả như nhau. Cô nhớ có một vị ni, họ mới tôi cô cũng thích đẹp. Nhưng mà khi cô đọc vị sử của một vị ni thì cô rất là nể bà. Thầy Phật, bà chứng A-la-hán khi là còn rất là trẻ tuổi và bà đẹp lắm. Hôm đó bà đang hành thiền ở trong rừng, thì có một thanh niên đi ngang và thấy bà đẹp lắm, thì ông này mới làm mấy bài thơ trong tử tâm đi kệ, còn ghi là mới nhí cặp mắt của bà như là mắt của con nai, lông mi của bà như là lông mi của con bê rồi cả này ca tụng. Và mới nói bà đẹp quá mà bà đi tu thì uổng quá, đáng lẽ phải đi về thế gian để hưởng ngũ dục. Thì anh chàng này mới dụ dỗ bà và đi về thì anh ta sẽ đem cung điện rồi lụa là để mà cung phục cho người đẹp. Thì bà đang ngồi thiền mà nghe cái anh chàng này lải nhải bên ngoài, chứ bà mới hỏi gì chứ, anh thích cái gì nơi tôi mà anh cứ đứng nói mấy bà lải nhải mà thơ hoài. Người ta nói anh ta thấy cặp mắt, cặp mắt của bà xong là anh đi cũng rủ đi có nào. Thì bà nói nếu vậy thì thôi đi dùm đi, ông thích cái gì tôi cho, nên bà tự móc cặp mắt bà đưa cho. Thì máu chảy ròng ròng xong ông này nghe thì sẽ thấy dồn hai cặp mắt mà bà đưa, thì ông quảng kinh, ông quỳ xuống, ông sám hối. Và khi đó bà trở về tinh sáng gặp Phật thì mặt đầy máu, thì đôi mắt không còn nữa. Thì bà mới quỳ trước Phật, bà mới kể lại câu chuyện. Và khi đó Phật hỏi, khi con móc đôi mắt con ra như vậy, trong lòng con có nỗi sân hay không? Thì bà nói là trong lòng bà hoàn toàn không có một niệm nào khởi. Thì Phật xác nhận đây là một vị đã chứng A-la-hán. Cái sự dũng mạnh của bà là chúng sanh ưa cặp mắt và móc mắt cho để cảnh tỉnh anh chàng đó. Và Phật bảo bà dùng cái quyền của lực của mình. Bà nói nếu mà lời của con nói đúng là con hoàn toàn không sân hận gì hết. Và để chứng tỏ mình đã chứng quả, đã có đầy đủ thành tựu thì cặp mắt của bà hoàn là như cũ. Thì tôi thấy điều đó, những vị ni thời Phật cũng rất là dũng mạnh. Và một trường hợp thứ hai nữa là bà một vị mệnh phụ của binh nhạc, cách mình khoảng 1.000 năm. Thì bà sinh ra bà là một vị công nương rất là đẹp. Nhưng bà có ý muốn xuất gia từ hồi bé thơ, nhưng mà gia đình không đồng ý. Cho nên có lần lỡ hẹn rồi cuối cùng mới nói là hứa gả bà cho một vị quan đại thần. Bây giờ nếu bên chồng đồng ý thì mới cho. Thì khi mà gả như vậy thì bên đó bên chồng mới nói là bà phải sinh hai đứa con trai thì sẽ cho xuất gia. Thì sau đó thì mới khoảng 20 tuổi bà đã sinh ra hai cậu con trai. Và yêu cầu gia đình giữ lời hứa đó. Thì gia đình là phải đưa bà đến chùa. Nhưng mà khi bà đi đến đâu không ai nhận, thì bà quá đầy. Đi đâu là Phật tử là nôn nức đi coi mặt bà. Thì tất cả thiền sinh trong thiền viện thì thay vì để ý đó, là giảng của thiền sư thì đã tấu ngàn chim tưởng bà. Cho nên ở được thời gian là ta mời bà đi, nói bà quấy rối trị an rồi sống trong tu hành tu viện quá. Thì khi đó bà nói là cái chính xuất gia của bà là trở ngại trước sau cũng là vì cái mặt của bà. Cho nên bà lấy cái bà ủi thiện lắm bà ịnh lên, từ đó bà tu an ổn. Đến năm 66 tuổi bà thực và để lên những bệnh càng sức là nhé. Thì đó là sự dẫn mạnh. Thì qua đó chúng ta thấy là khi mà những cái mà thế gian ưa là tài là sắc, mà nếu chúng ta mà mang đi thì chúng ta dễ bị chết giữa đường. Cho nên khi tô mà có sắc là phải hủy đi, đó là cạo tóc trong trang điểm và những cái thứ mà phụ tùng như là nữ trang, những cái dòng vàng. Thì người Ấn, đàn ông, đàn bà thì họ cũng mê vàng, cũng đeo đầy đầu từ đầu tới chân đi như nhau à. Thì khi đi tu cũng phải bỏ cái đó, xả bỏ. Nên mình tu một ngày một đi, các em phải nghĩ đến này. Em hiểu chứ? Giới thứ bảy là không làm việc cao tốt. Đức Phật là đời sống của Ngài là Ngài dạy Chư Tăng là đời sống đầy đến mấy đó. Chứ tùy theo, chứ xuất gia thì gọi là tỳ kheo, 20 tuổi xuất gia thì được thời giới gọi là tỳ kheo. Thì chữ tỳ kheo mà dịch ra đó, cái nghĩa mà bình dân nhất là không lé. Thật là khách sĩ là người ăn xin á. Trên thì chúng ta xin pháp Phật để nuôi tâm, còn ở dưới thì tôi xin đồ ăn với kiến chủ để nuôi thân. Cho nên mà hôm nay như vậy thì Phật dạy muốn xả bỏ thì đừng có một cái chỗ gì chứa mến á. Thì sao giáo đoàn của Phật khi các vị tăng còn trẻ thì phải rầy đây mấy đó, một gốc cây không được ủ quá ba đêm. Thì ba đêm chúng ta đặt ra mến và xí cái gốc cây đó làm cái của mình. Cho nên phải xả bỏ cái tình thắc đó. Và đến khi mà giáo đoàn có những người trên 60 thì Phật cho phép cất những cái tinh xá, tức là những ngôi nhà nhỏ, mỗi ngôi 4 thước để ở, nhưng mà không được chứa mến. Và Phật mới nói một thời gian một người tu thì chia nó làm 3. Đầu hôm thì kinh hành hoặc là sử dụng công phu tu tập, nửa đêm thì nghỉ, còn khuya sáng thì cũng tu tập. Mà nếu giường đệm ấm êm quá thì mình ngủ hoài mà không có dậy, và dễ sinh ra tấm nhiễm sĩ tâm khởi lòng dục. Cho nên các thầy tỳ kheo là phải, tôi nhớ cái lúc mà tôi vô chùa 15 tuổi tôi cứ học hoài cái bài là ngủ nhiều có 5 cái lỗi. Một là tiên thiên không ưa, hay là không tác đạo tâm, thứ ba là dễ sinh tham dục thế nào. Cho nên ngủ ít hơn một chút và ngồi nhiều hơn là nằm. Cho nên không có chơi nằm thiền cao chứ sao. Tức là những cái đó xa hoa, nhà mình đã không có thì cái giường mình để ở đâu. Cho nên cái chỗ ở, cái giường cũng như chỗ ở của mình phải rất là đơn sơ. Tại vì dễ chiếm mến vào cái gì thì dễ chấp vào cái đó. Cho nên cái đời sống cái đơn giản đến tối thiểu. Cái đời sống xuất gia của Chư Tăng hồi xưa là chỉ một năm mới được ở một chỗ 3 tháng tập tu. Trong 3 tháng sau, 3 tháng đó lìa bỏ và hoàn toàn một nếp sống trong nhà, không có cái nào là của mình hết. Vì Phật luôn nói là con ta, tài sản ta. Người ngu thường nghĩ vậy, thân này còn không có, con của từ đâu ra. Chỉ trừ những vị tăng trên 60 già và bệnh thì Phật mới cho khách khách để ở tu. Nhưng mà còn những vị tăng trẻ, đi trẻ thì luôn luôn phải đi di chuyển. Cho nên nhà cửa không có thì giường cao chiếu rộng cũng không. Phải tự nhiên nhé. Cuối cùng là giới không ăn phi thời. Thì đầu tiên á, thì không có để ý đến giới này. Mà bây giờ gẫm lại mình thấy là khoa học bây giờ họ nói cũng hay á. Về y học á, buổi chiều ăn ít, buổi sáng ăn nhiều. Trưa thì trong kinh luật nói là buổi sáng là ăn thiên thiên, trưa là buổi ăn của Phật là đúng ngọ. Thì sao thì ngọ, sao thì ngọ mà ăn thì là ăn có loài quỷ đói, tức là ăn do tâm tham mà nó không có lợi cho sức khỏe. Thì đầu tiên Đức Phật không có chế mà giới mà không ăn một chiều. Và nguyên do là khi mà Sư Ca Lô Đà Di là một vị tướng quân của thành Ca Đi La như tôi, thì thân ông bự lắm, là ăn thì bữa đói bữa no, cho nên tới chiều ông cũng còn đi cất thực. Mà ông người thì bự sự, mà bữa đó ông cất thực trước nhà một người dân bình thường, mà hồi xưa không có điện đuốc gì hết, thì trời đặt tròn tối mà mưa nữa, sóng gió ì ầm, mà ông cũng còn ông bán ông đứng. Thì người chủ nhà ở trong dồn ra và thấy tự nhiên sáng đắt lên có ông đi thù lùi đứng trước cửa nhà mình, thì bà sợ quá bà hét bà la, bà té xuống sau đó bà bị đọa. Thì nhân chuyện đó bà cấm từ nay về sau các hàng đệ tử Phật sau giờ ngọ không được đi xin ăn nữa, chỉ ăn buổi trưa thôi. Cho nên khi tăng Theravada tới bây giờ vẫn còn giữ truyền thống đó. Và khi đi kết thực thì người ta cúng cái gì thì ăn cái đấy, mặn cũng được, chay cũng được. Giả sử không có ai cho ăn cái gì thì múc một bát nước rồi uống qua đi, sáng hôm sau mới được đi cất thực để dùng. Thì sau cái sự kiện mà gây rắc rối là đi tới chiều thì Phật từ đó về sau, sau 12 giờ mới cho chúng ta ăn. Nên các em đi giác chùa, tôi một ngày một đêm thì cũng giữ như này. Ban đầu thì không có, nhưng mà sau thì Phật thấy ăn buổi trưa đủ rồi. Nhưng mà về sau thì khi tăng Theravada, tức là bên Nam Phương Phật giáo, các nước mà gần Ấn, lân cận láng giềng của Ấn vẫn giữ theo truyền thống này. Nhưng mà khi mà Phật giáo truyền qua bên Đông Phương, bên nhất Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản, thì đó là những nước nông nghiệp. Thì nhất là những nhà vua nơi đó không cho chúng tăng đi lang thang các tỉnh, họ bắt phải ở một chỗ để họ quản lý. Vì họ rất sợ những người phản nghịch giả và tu sĩ. Cho nên khi mà đọc một cái chùa, tức là chuyên tăng phải ở một chỗ, thì người trụ trì là người mà giữ trách nhiệm chịu ghi dùng ngủ một ngày một đêm vẫn phải ghi tên và rõ lý lịch đàng hoàng để có cái gì nhà vua có thể kiểm soát được. Vì trụ trì là gì thường ở và nghiệp khách bản lai chuyên tăng qua lại, thì khi mà bắt ở chung như vậy để kiểm soát thì những tăng đoàn có thể là từ 50 có khi đến 500 người đến 1.500 người. Thì dĩ nhiên không được phép đi cất thực, đi mà ở bên ngoài nữa, thì chư tăng phải trồng ra để sống. Thì lúc đó chuyển qua cái chế độ là ăn trường trai. Vì mình cất thực thì ta có thể cho mình thức ăn được, cho gì ăn nấy. Nhưng mà bây giờ mình mà đã nấu cơm ăn thì không thấy nào mình nuôi gà, nuôi heo để giết được. Đó là phạm giới, nên chư tăng bắt ăn chay. Ăn chay thì tôi nhớ ăn chay cũng có gì ánh sáng. Thì tiếp sau đó thì sáng thì ăn đơn sơ một cái chén cơm như một ít rau, trưa thì cũng có nhiêu đó, nhưng mà chiều nó dễ đói, chứ là cái tiếp sống là lao động. Thì tôi nhớ là sau 7 năm tôi đi làm ruộng mười mấy năm, sáng thức dậy sáng 6:30 ăn rồi mà ra công tác tới 8 giờ là bụng rỗng xuống hết nổi rồi, phải ăn củ khoai như gọi là bữa lỡ, rồi trưa vô ăn bữa chính, rồi 1 giờ lại ra đồng. Thì 3 giờ là cái chiều hết xếp rồi, ăn thêm bữa nữa. Rồi buổi chiều thì ăn một chén cháo nhẹ mới làm thiền. Cho nên ở bên Bắc Tông thì cho phép sau giờ 12 giờ được ăn, nhưng mà không có nấu nước linh được. Cái trưa còn cái gì thì ăn cái đó. Và ăn như vậy thì so với giới luật thì nó không có đúng. Thành ra gọi là dược thực, nghĩa là ăn như uống thuốc. Cái gì hiểu chứ? Dạ, tới lúc thời bây giờ thì tôi thấy là những bệnh gì mà đến tuổi là bị bệnh đường á, tiểu đường á, thì cứ 2 tiếng, 3 tiếng ăn lần. Thì như cô vậy, cô ăn cái dự hợi luôn, nghĩa là bất cứ lúc nào đó là cũng phải ăn chứ không xỉu. Thế nên là tùy cơ địa. Nhưng mà cái nếp sống đầu tiên là buổi chiều không có ăn. Và do cảm thấy rắc rối vậy, và ngay chính Đức Phật này đã làm gương những giới này, thì Đức Phật dạy mình thì Đức Phật đã kinh qua hắn, đó là Ngài cũng sống cuộc đời từ khi rời hoàng cung cho đến khi nhập niết bàn. Chúng ta thấy Ngài không có một cái nơi chỗ nhất định, nơi đâu cái chỗ ở của Ngài cũng là mấy tranh danh lá, một cái hương thất, tức là 4 thước vuông và không có cửa nẻo gì hết, trên thì lập lá lập tranh dách gì bằng đất, ở một mùa an cư xong và tài đi trời đem mấy đó. Cuối cùng khi Ngài bỏ cái báo thai của Ngài thì cũng giữ ngay cây sa la, cũng không có nhà cửa gì hết. Cho nên những gì Phật gọi là Như Lai, những gì Ngài nói, Ngài làm sao nói vậy, nói sao làm vậy, gọi là Như Lai. Nên hôm nay các em mà nói học thì nhớ thì cô nói về cái lịch sử mà chàng chế giới như vậy cho các em biết. Vậy thì sau 25 thế kỷ, những giới căn bản của Nam Tông và Bắc Tông vẫn giống như nhau. Thì các em thời của Phật ấy, thì người cư sĩ đầu tiên họ phát quy, thì sau đó Phật truyền năm giới. Thì thứ nhất là không giết, thứ hai là không trộm, thứ ba là không có tà dâm mạn tình. Nhưng mà người xuất gia, các em tu bát ăn trai thì giữ phạm hạnh trong một ngày một đêm. Thứ là tư là không có dối trá, thứ năm là không uống rượu, thứ sáu là không trang điểm, thứ bảy là không có nằm bị cao thiếu lớn thiếu rộng, thứ tám nữa là không ăn thiên thời. Thì trong đó đây có thế giới mà không đi trang điểm ca nhạc múa hát. Thì cô nhớ là ở Ấn Độ thì chuyện đó không, mà khi đi qua Trung Hoa thì chúng ta sẽ thấy có những cái chung cái trống có nhạc, trong chùa có nhạc, mình mở những cái băng điệu Phật nó có tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng sáo như đó. Còn đi qua bên Tây Phương bây giờ thì những bài kinh như hôm đó có đi vô trong một cái tu viện thuộc hệ thống Làng Mai, nghe cái thi bên đó mà tụng cái bài Bát Nhã, mà hát bài Bát Nhã rất là hay. Thì từ cái mà không có ca hát mà đi qua bên tám tụng, mà đi qua bên Trung Quốc có tám tụng, và bây giờ đôi khi người ta còn đặt thành nhà đi hát nữa. Thì nguyên do là cái nền văn hóa nó có cách nhìn về nhạc khác nhau. Thì năm cuốn mà kinh mà hồi xưa người trí thức Trung Hoa dùng để mà thi khoa cử, đó là thi, thơ, lễ, nhạc và dịch. Tức là cái nhạc đó, là để cúng tế quỷ thần, hoặc là tất cả nó điều kiện như nhạc, và nó là cái nét văn hóa mà thuộc về cái cần đó biết đức phải có. Còn lễ nhạc cung đình, lễ nhạc về văn hóa. Cho nên trong đạo Phật cũng có những cái giống giống như vậy, lễ nhạc. Cho nên chúng ta thấy các chùa, nhất là các chùa miền Trung, quý thầy tán tụng rất là hay. Thì cô thì cũng không biết điều đó, tại vì cô sinh ở miền Nam, tụng theo miền Nam, tức là chuông mỏ. Thế theo bên mà Theravada người ta tụng Bali, người ta không có chuông mỏ. Ở sở dĩ chuông mỏ này là để tụng cho việc nhà, không có người trước người sau. Em thấy nó hai cái khác nhau. Và để mà nói như thế này, điều nhạc, lễ nhạc này thì cô mượn lời của Phật. Là khi có một anh chàng, thầy Phật có một anh chàng đó hỏi Phật là: con là một kịch sĩ, con đóng kịch rất hay, múa hát rất giỏi, và con đi đâu con cũng đem niềm vui cho người ta hết. Cho nên người ta nói là do con đem niềm vui cho người khác, cho nên con được sinh thiên. Nghề của con mà làm mà thế nào cũng được sinh có lộc. Bạch Thế Tôn, điều đó đúng không? Thì Đức Phật nói thế này: những gì làm tăng trưởng tham sân si, những điều đó đưa người ta đến một cái nghiệp xấu, đi đến cái cảnh xấu. Những gì làm giảm thiểu tham sân si, những cái đó sẽ đưa người ta đến cõi lạc, đưa đến là điều tốt. Như vậy thì nói theo kinh Quan Nghiêm, con bò, con trâu uống nước nó sẽ thành sữa, con rắn uống nước thành đậm. Thì một cái phương tiện hoặc là để là nhạc, là chuông, là mõ chẳng hạn, những cái đó nếu vô tay những người có trí biết sử dụng thì đem đến an lạc cho chúng sinh. Mà nếu mà đem vô tay những người không biết sử dụng thì nó đem đến phiền não cho chúng sinh. Thì cái đó từ nó không quan trọng, cũng như quan trọng súng hay con dao, từ nó không phải là xấu hay tốt. Nếu vô tay cái ông Polis mà cú phổ phò huy thì nó là một dạng điều tốt, và vô tay một tên ăn cướp thì nó là cái điều xấu. Ví dụ như thế. Thành ra do đó sau này đại thừa Phật giáo thì đưa ra cái giới nó mở rộng hơn, là lấy hiếu thuận làm cội gốc. Thì chúng ta lấy là nhìn bằng cặp mắt của chúng sinh thì chúng ta sẽ thấy đây là nam, đây là nữ, đây là đẹp xấu, đây là người thân, đây là xa. Nhưng mà nhìn cặp mắt của Bồ Tát hay Phật thì chưa từng có người nào chúng ta gặp nhau trên thế gian này mà chưa phải là thân quyến, lục thân quyến thuộc của mình. Cho nên người Phật tử mà thọ Bồ Tát giới, tức là theo vào bên hệ phát triển, là từ nay về sau coi chúng sinh nam là cha, chúng sinh nữ là mẹ của mình. Cho nên chúng ta không giết hại chúng sinh để nuôi thân mình, vì chúng sinh nhiều đời đã từng là cha mẹ của mình. Rồi chúng ta không trộm cắp với chúng sinh, chúng ta cũng không có quấy rối gia đình người khác, rồi cũng không có dối gạt. Rồi người Phật tử mà thuộc về giới Bồ Tát thì giới bán uống rượu còn có thể sám hối, nhưng bán rượu làm cho người ta say sưa mất trí huệ. Rồi bây giờ mới cần bán ma túy rồi chẳng hạn, thì cái người đó là có lỗi sức này và cho cái nhiếp thuật. Em hiểu chứ? Đó là nhìn vào cặp mắt của Phật và Bồ Tát. Thì chúng ta có chúng tất cả chúng sinh là cha mẹ nhiều đời của mình, cho nên không giết, không trộm, không quấy rối gia đình người ta tan nát mà họ hoại tình, không dối trá gạt là gẫm bằng lời nói là ta đau lòng, và không bán rượu cũng như không uống rượu. Đấy hiểu chứ? Thì cũng từ nền tảng như đó, nhưng mà đặt thêm một chút xíu nữa. Rồi giới Bồ Tát thì lấy cái lợi ích chúng sinh làm cái căn bản, gọi là lợi tha. Dù trong mình gia đình của mình mà giả sử có ăn cướp đó, thì không thể nào một người cha người mẹ đẩy lát con ra nhỏ xíu ra nói nhờ ba má lỡ họ giới rồi, ba má không dám ra làm bích lòng hay là làm đuổi đụng tới mấy ông cướp đó rồi giờ tụi con kêu thôi giới tụi con ra ba má đi chốt. Không có điều đó, mà thật sự cái người lớn phải đứng ra che chở cho con mình, dù điều đó có thể nguy hiểm đến tánh mạng của mình, có thể đưa mình đến cảnh giới tù tội chẳng hạn, nhưng mà là một đại trưởng phu, một người trưởng thành thì phải cứu phổ hòa quy, không thể mà đút bóng đưa những người bé lên nhỏ hay là yếu đuối ra hết. Thì một vị Bồ Tát cũng vậy, vì cái dũng, vì trí, vì bi đôi khi có thể phạm giới, nhưng phạm giới đấy không phải là vì lòng sân, không vì phải vì lòng hận, lòng ích kỷ, mà vì lòng bi mẫn. Thì Bồ Tát phạm giới thì biết phạm giới đó sẽ làm tổn hại một số chúng sinh, nhưng mà bảo vệ chúng sinh một số đông. Như trường hợp Đức Phật, khi ngài ai đang hỏi là năm vị Kiều Đằng Nghiêng có phước gì mà được gặp Phật và giáo hóa đầu tiên nhỉ? Tại sao mấy ông nói được hay quá, tự Phật tìm đến để giáo hóa các ông? Như Phật mới kể là trong tiền kiếp, Phật là một cái người bảo vệ cho một đoàn thương buôn đi qua một khu rừng vắng. Chỉ có năm tên cướp mới tính giết đoàn thương buôn để đến cướp tài sản. Thì ngay khi đó trong vai trò một người bảo vệ, thì Đức Phật bắt buộc phải bảo vệ những người thiện lành. Và Đức Phật mới thấy là nếu để năm tên cướp này nó giết người cướp của, thì nó gây một cái nghiệp ác không biết bao nhiêu mà kể. Và nghiệp ác này sẽ đưa nó hiện tại đưa vào tù tội, tương lai nó sẽ đọa vào địa ngục. Cho nên Đức Phật mới ra tay giết năm tên cướp đó để bảo vệ đoàn thương buôn, bảo vệ tài sản. Và sau đó ngài phát một cái nguyện: ngày hôm nay vì bổn Phật, vì muốn ngăn các ông làm một cái tội ác là giết người mà cướp của, nên ta phải cướp sinh mạng của các ông. Thì sau này khi ta thành Phật, các ông sẽ là những người đệ tử ta tìm đến độ đầu tiên. Vậy đó là nguyên do mà Đức Phật gặp ông Nam Kiều Trần Duy, quá đồ ông đầu tiên. Như vậy thì giữa một người Phật tử như mấy cô ở trong chùa tu thì nó dễ như thế. Còn các em ở ngoài luôn luôn có bổn phận với gia đình, với xã hội. Khi chiến chinh, khi giặc cướp tới thì chỉ như những người thanh niên hoặc là những người phụ nữ vẫn phải bảo vệ cái số đông gia đình và xã hội mình, thì không thể nào có thể tu trọn vẹn, giữ trọn vẹn như mấy cô tăng đi trong chùa. Nhưng mà khi đó chúng ta phải nhớ bi, trí và dũng. Ví dụ cái trí, cái sức mạnh và cái lòng từ bi. Chúng ta không làm vì lòng tham, vì lòng sân, lòng ích kỷ, mà làm vì lòng thương. Thì ngay đến những gì mà chiến sĩ, những người quân nhân mà ra chiến trường, thì thật sự họ cũng bị ép buộc phải ra. Vì không ra thì coi như là những cái tên là xấu, tên hung bạo, nó có thể là nó còn gây họa cho nhiều người. Nhưng mà đó vẫn có thể gọi là một cái hành động buồn tai. Cho nên gọi là sinh đi tướng, tử đi thần. Những người đó đi sống là tướng, nhưng mà chết họ là thần. Vẫn bảo vệ, dù còn sống hay đã mất, họ vẫn bảo vệ, cứu phổ hòa quy. Nên họ được coi trong liệt và trong cái hạt là tội tà, phụ chấp, hộ pháp thiên tôn. Tức là thần Phật khi sống thì vẫn bảo vệ quốc gia, đất nước. Nhưng mà khi mất đi thì họ cũng bảo vệ giang sơn. Đó là những gì thật trung liệt. Em hiểu chứ? Rồi, hết giờ. Hôm nay nhanh các em anh Phật giới thì tôi dạy.